hình thức cũ, tinh thần và nội dung mới. Quý bạn thính giả thân mến, khi đọc câu mở đầu thư thứ nhất gửi giáo đoàn Thessalonica, chúng ta nhận ra hai nhân tố. Thứ nhất, hình thức khai mào bức thư là hình thức cổ điển của thư tín trong thế giới Roma Hy Lạp bây giờ. Nó luôn bắt đầu với một câu ngắn gọn, nêu tên người gửi, người nhận và kết thúc với lời chào. Thánh Phaolô cũng lấy lại hình thức cũ này, nhưng thêm vào một yếu tố mới khác khiến cho lời chào mang đậm sắc thái Kitô giáo. Phaolô, Silvano và Timôthê gửi cho giáo hội của anh em Thessalonica, giáo hội trong Thiên Chúa Cha và trong Chúa Giêsu Kitô. Ơn thánh và bình an ở cùng anh em. Nghĩa là Thánh Phaolô khai triển và trao ban cho hình thức cổ điển kiểu mở đầu thư tín của thế giới thời đó các ý nghĩa thâm trầm diễn tả kinh nghiệm của đức tin Kitô. Người gửi ở đây là Phaolô và các cộng sự viên truyền giáo, tức Silvano và Timôthê. Tên của ba người gửi khiến cho chúng ta có thể nghĩ rằng đây là thư chung, nhưng kiểu hành văn riêng tư và cách xưng hô ở ngôi thứ nhất chứng minh cho thấy nó là bức thư riêng do Thánh Phaolô viết hay đọc cho người khác viết. Đây là một chi tiết quan trọng chứng minh cho thấy Phaolô không phải là người có khuynh hướng tôn thờ cá nhân, tự suy tôn mình. Trái lại, thánh nhân rất ý thức được sự hiện diện và cộng tác hữu hiệu của các bạn đồng hành trên đường truyền giáo. Nó chứng minh cho tinh thần đoàn thể của Phaolô và các thừa sai. Các vị đã áp dụng nguyên tắc hợp quần gây sức mạnh, một cây làm chẳng nên non, ba cây trụm lại thành hòn núi cao. Silvano và Timôthê cũng đã đồng công cộng khổ trong công tác rao giảng tin mừng với Phaolô và thành lập giáo đoàn Thessalonica. Do đó thật là điều tự nhiên khi giờ đây Phaolô cùng với các cộng sự viên gửi lời chào tới tín hữu toàn cộng đoàn. Riêng trên phương diện tâm lý mà nói, chi tiết này rất quan trọng. Tinh thần đồng trách nhiệm và sự hiệp nhất giữa hàng lãnh đạo là một yếu tố quan trọng định đoạt cho sự thành công của việc rao truyền tin mừng. Đây là lý do giải thích tại sao trong thư, Thánh Phaolô cũng thường dùng kiểu nói chúng tôi ở số nhiều, mặc dầu chính Ngài là người gửi thư cho các tín hữu. Silvano hay Sila là một nhân vật vị vọng tên tuổi trong lịch sử Kitô giáo thời khai sinh, được gọi là ngôn sứ đã nói nhiều lời khuyên bảo và khích lệ tín hữu như viết trong sách Tông đồ Công vụ, chương 15, câu 22-32. Sau này Sila trở thành bạn đồng hành với Thánh Phaolô trên đường truyền giáo tại Tiểu Á, Macedonia và Achaia. Tiếp đến Sila cũng trợ giúp Thánh Phêrô. Timôthê đã cùng rao giảng tin mừng với Phaolô và Sila tại Astri và cộng tác với hai vị trong việc truyền giáo như viết trong sách Công vụ. Timôthê đã là môn đệ rất trung thành của Phaolô và được thánh nhân giao cho nhiều sứ mệnh tế nhị, đặc biệt là nhiệm vụ giảng hòa giữa Phaolô và cộng đoàn các tín hữu Corinto trong những lúc căng thẳng sau này. Truyền thống cũng duy trì được hai lá thư Phaolô viết riêng cho Timôthê. Ở đây, Thánh Phaolô chỉ nêu tên người gửi mà không đề cập tới chức vụ là tông đồ như thánh nhân làm sau này trong các thư quan trọng khác. Lý do là vì đây là bức thư có tính cách riêng tư và bầu khí thân tình, chứ không phải trong khung cảnh tranh luận với các chống đối và vu khống như trong các thư gửi giáo đoàn Corinto. Tuy nhiên không phải vì thế mà chúng ta có thể loại bỏ ý thức là tông đồ của Thánh Phaolô. Bức thư được Phaolô gửi tới mọi tín hữu Thessalonica. Do đó, Thánh Phaolô dùng từ Ecclesia, giáo hội, để gọi giáo đoàn này. Đây là một từ có nội dung thần học xúc tích. Trong lịch sử Kitô giáo thời khai sinh thuộc môi trường Hy Lạp, từ này được dùng để gọi giáo đoàn Jerusalem và có ý khẳng định rằng trong lịch sử cứu độ, giáo hội là dân riêng mới của Thiên Chúa, tiếp nối Israel là dân riêng cũ. Nhưng Thánh Phaolô đã không ngần ngại dùng từ Ecclesia để gọi tín hữu giáo đoàn Thessalonica là những người không phải gốc Do Thái. Nghĩa là cả những anh chị em ngoại giáo theo Kitô giáo cũng là giáo hội dân riêng mới của Thiên Chúa, chứ không phải chỉ có các Kitô hữu gốc Do Thái mà thôi. Bởi vì Thiên Chúa cống hiến ơn cứu độ cho tất cả mọi người. Điều kiện duy nhất để được ơn cứu độ là biết rộng mở tâm lòng, tiếp nhận tin mừng của Chúa Giêsu, chứ ơn cứu độ không tùy thuộc chủng tộc, ngôn ngữ hay màu da. Đây là mấu điểm thần học được Thánh Phaolô luôn luôn nêu bật trong các thư của mình. Sự kiện tín hữu Thessalonica tin nhận Chúa Giêsu và tin mừng khiến cho họ được vào hàng những người được Thiên Chúa chọn và yêu thương, ngang hàng với các tín hữu Kitô gốc Do Thái. Ở đây Phaolô nhấn mạnh trên sự kiện tín hữu Thessalonica là giáo hội chứ không phải chỉ là thành phần của giáo hội. Bởi vì dân riêng mới của Thiên Chúa hiện diện ở tất cả những nơi nào tin mừng được loan báo và có người tin nhận, sống lòng tin, lòng cậy, lòng mến. Lịch sử Thiên Chúa gặp gỡ loài người giờ đây đi qua và hiện diện nơi các nhóm tín hữu bé nhỏ sống rải rác trong các thành phố của đế quốc Roma. Tuy nhiên, Thánh Nhân còn xác định thêm để phân biệt cộng đoàn Kitô Thessalonica với các cộng đoàn dân sự trong thành phố này. Các cộng đoàn dân sự này tụ họp nhau một cách dân chủ để thảo luận và giải quyết các vấn đề công cộng, cũng được gọi là Ecclesia. Nhưng chúng không giống Ecclesia Kitô, bởi vì cộng đoàn Kitô Thessalonica thuộc về Thiên Chúa và Chúa Giêsu và sống kinh nghiệm đặc thù là tham dự vào chính sự sống mới của Chúa Giêsu phục sinh trong các liên hệ mới nối kết nó với Thiên Chúa Cha và với Chúa Giêsu Kitô là Chúa. Nghĩa là nó là một cộng đoàn vô cùng đặc biệt. Để diễn tả tất cả các khía cạnh thần học kể trên, Thánh Phaolô chỉ dùng một tiền trí từ trong và hiểu ngầm cả động từ là hay ở hoặc hiện diện nữa. Phaolô chỉ biết trống không và ngắn gọn rằng giáo hội trong Thiên Chúa Cha và trong Chúa Giêsu Kitô. Tiền trí từ trong ở đây diễn tả sự hiệp nhất, sự tùy thuộc và hiệp thông sự sống. Nó gói ghém mọi kinh nghiệm sâu thẳm hoàn toàn riêng tư liên kết các tín hữu với Thiên Chúa Cha và Chúa Giêsu Kitô. Phaolô cũng xác định hai điểm quy chiếu nòng cốt của cộng đoàn Kitô. Đó là Thiên Chúa là Cha và Chúa Giêsu Kitô là Chúa. Sự thật Thiên Chúa là Cha phát xuất từ chính lời giảng dạy và kinh nghiệm nồng ấm của Đức Giêsu thành Nazareth. Ngài thích gọi Thiên Chúa là Cha trên trời, là Cha của ta và Cha của các con. Đức Giêsu không ngần ngại dùng từ Abba, có nghĩa là ba, mà trẻ em thường dùng để âu yếm gọi Thiên Chúa. Trong Kitô giáo thời khai sinh, gương sống của Chúa Giêsu trở thành luật lệ. Và Thánh Phaolô cũng không chuẩn trước cho nguyên tắc này. Thánh Nhân muốn nêu bật rằng Thiên Chúa của tín hữu Kitô không giống như bất cứ vị thần nào khác, mà là đấng tỏ hiện gương mặt đích thực của Ngài trong lịch sử cuộc đời của Đức Kitô, đấng đã chết và đã sống lại. Tước hiệu Chúa Kyrios trong tiếng Hy Lạp cũng phát xuất từ Kitô giáo thời khai sinh, hay đúng hơn từ các tín hữu Kitô nói tiếng Hy Lạp. Tuy nhiên, trong các thư của Thánh Phaolô, tước hiệu Kyrios rất hay được dùng để gói ghém nhiều đặc thái thần học sâu sắc. Đặc biệt, nó ám chỉ sự hiện diện linh động và trao ban sự sống của Chúa Kitô phục sinh giữa lòng cộng đoàn Kitô tuyên xưng Ngài là Chúa duy nhất và tuyệt đối của mình. Ân sủng và bình an cho anh em là công thức mang sắc thái phụng vụ, do đó cũng phát xuất từ cộng đoàn Kitô tiên khởi. Hơn là một lời chào thường tình, có thể định nghĩa nó là một chúc lành thực sự. Công thức này trộn lẫn hai kiểu chào vì dùng hai từ mà người Do Thái và Hy Lạp thường dùng để chào nhau. Shalom, nghĩa là bình an trong tiếng Do Thái, và Kyrie, nghĩa là chào. Nhưng nếu dịch sát thì Kyrie trước hết có nghĩa là hãy vui lên. Thực ra công thức này đã có trong Phúc Lành như ghi trong sách Dân Số chương 6 câu 25 và 26. Xin ra về rải sáng gương mặt Ngài trên ngươi và ban ân sủng cho ngươi. Ước chi ra về hướng mặt về ngươi và ban an bình cho ngươi. Dầu sao đi nữa, có điều chắc chắn, đó là danh từ Charis, ân sủng, ơn thánh, trong bối cảnh và bầu khí của Kitô giáo, không chỉ có nghĩa là một lời chào theo quy ước thường tình. Trái lại, nó diễn tả tình yêu thương nhưng không của Thiên Chúa như là suối nguồn trao ban ơn tha thứ và ơn cứu độ. Từ hòa bình ở đây gói ghém tất cả nội dung xúc tích của từ Do Thái Shalom. Nghĩa là nó ám chỉ mọi ơn lành mà Thiên Chúa ban cho con người, nhất là ơn cứu độ của thời cứu thế, và ơn hòa giải của loài người mà Thiên Chúa Cha hiện thực qua Đức Giêsu Kitô con Ngài. Tắt một lời, qua công thức trên đây, với cử chỉ của một thầy cả, Thánh Phaolô ban phép lành cho cộng đoàn tín hữu tụ họp nhau để lắng nghe bức tông thư của thánh nhân. Qua đó Phaolô cho thấy Ngài là trung gian có nhiệm vụ chuyển đạt ơn cứu độ nhưng không của Chúa tới cho cộng đoàn tín hữu. Tóm lại, các lời chào ngắn gọn trong các thư của Thánh Phaolô tuy có hình thức cũ theo thói quen cổ điển thời bấy giờ, nhưng bao hàm tinh thần và nội dung hoàn toàn mới mẻ vì chất chứa giáo huấn thần học nòng cốt diễn tả niềm tin của Kitô giáo.